Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng Giêng, năm 2021, thứ hai trong tuần thứ hai mùa thường niên, bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 18 đến câu 22. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ. Vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào, sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất, mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, con người thường hay so sánh để chọn cái tốt, cái đẹp nơi đồ vật hay sản phẩm tiêu dùng nào đó. Tuy nhiên, con người không dừng lại ở việc so sánh ở đồ vật, nhưng thậm chí họ còn so sánh người này với người khác, dẫn đến bình phẩm, chê bai, loại trừ, và còn dẫn tới cảnh chia rẽ lẫn nhau. Chúng ta tự hỏi, làm sao để so sánh mà không bị mắc phải những sai lầm này? Tôi thiết nghĩ, cần phải có cái nhìn mới khi chúng ta đánh giá và so sánh người khác. Phục vụ lời Chúa hôm nay cũng nói về việc so sánh. Trong bài đọc 1, thư gửi Do Thái cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa vị thượng tế người phàm với vị thượng tế Melchisede, Đức Kitô, con Thiên Chúa. Trước hết, vị thượng tế người phàm là người được Thiên Chúa chọn. Họ được chọn để giữ mối tương quan với Thiên Chúa và để dâng lễ phẩm đền tội cho cộng đồng và cho chính bản thân họ nữa. Vì là phàm nhân nên họ cũng đầy những yếu đuối. Nhờ vậy, họ có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và lầm lạc. Tuy nhiên, Đức Kitô là vị thượng tế do chính Chúa Cha tôn vinh, như đã được nói đến. Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Khi sống kiếp phàm nhân, người cũng đã kêu van và xin Thiên Chúa cứu người khỏi chết. Hơn nữa, dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Người trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục người. Như vậy, Đức Kitô trở nên vị thượng tế gương mẫu cho mọi vị thượng tế phàm nhân noi theo trong sự vâng phục và thi hành thánh ý Chúa Cha. Qua Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, tất cả chúng ta được hưởng nguồn ơn cứu độ.
Tiếp nối bài đọc 1. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta chiêm ngắm và học hỏi nơi Đức Giêsu. Người mời gọi chúng ta so sánh để khám phá ra sự hiện diện của Chúa. So sánh để khám phá ra điều tốt, điều đẹp nơi người khác. Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của nhóm biệt phái và các môn đồ của Gioan về việc họ không thấy các môn đệ của Chúa Giêsu ăn chay. Họ thắc mắc và không biết tại sao nên họ đến hỏi Chúa Giêsu. Chắc hẳn họ đang tò mò, so sánh và lên án các môn đệ của người. Chúa Giêsu đã dùng phép so sánh qua hình ảnh tiệc cưới. Trong đó, người là chàng rể để trả lời câu hỏi của họ. Do đó, mọi người không thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ. Họ cần có thái độ vui mừng bao lâu chàng rể còn ở với họ. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã cho họ một cái nhìn mới. Họ có chấp nhận câu trả lời của người hay không thì tùy thuộc vào thái độ của họ. So sánh không phải là để lên án, để bình luận, nhưng là để khám phá điều tốt và điều chưa tốt, để khắc phục, để sửa đổi, và nhất là để rút kinh nghiệm. Để có thể có được điều này, chúng ta phải biến đổi cách nhìn và cách nhận thức về một vấn đề. Lạy Chúa, xin biến đổi cách nhìn và cách nhận thức của chúng con về người khác. Như rượu mới thì bầu cũng phải mới. Xin giúp chúng con biết cởi mở và khiêm tốn để đón nhận những điều mới, điều tốt nơi người khác. Và xin giúp chúng con biết mở rộng con tim để cảm thông và yêu thương anh chị em khi họ lầm lỗi và yếu đuối. Và xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu của Chúa. Amen.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân động đất ở Indonesia. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân bị động đất tại Indonesia, đồng thời khích lệ cuộc cứu cấp và giúp đỡ các nạn nhân. Trận động đất lúc 2 giờ 30 phút sáng, ngày 15 tháng Giêng vừa qua giờ địa phương tại tỉnh Tây Sulawesi ở cấp độ 6,2 Richter đã làm cho ít nhất 34 người chết và 637 người bị thương theo thống kê sơ khởi. Có 60 nhà bị sụp đổ, trong đó có tòa tỉnh trưởng và 2 khách sạn, hàng ngàn người phải di tản. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các vị lãnh đạo giáo quyền và chính quyền của Indonesia, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh viết, đau buồn khi hay tin nhiều nhân mạng bị mất mát và tài sản bị phá hủy vì trận động đất mạnh tại Indonesia, Đức Thánh Cha Francisco chân thành bày tỏ tình liên đới với tất cả những người bị thương tổn vì thiên tai này. Ngài cầu nguyện cho những người quá cố, xin ơn lành bệnh cho những người bị thương và ơn an ủi cho những người đang chịu buồn sầu. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khích lệ chính quyền dân sự và những người tham gia cứu hộ tiếp tục tìm kiếm và cứu cấp. Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành sức mạnh và hy vọng của Chúa xuống trên tất cả mọi người. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Giuse thị sát công trình trùng tu nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn. Sáng thứ Năm, mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã đi thị sát công trình trùng tu nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn. Cùng đi với Đức Tổng Giuse có Linh mục Giuse Mai Thanh Tùng, quản lý Tổng giáo phận Sài Gòn. Đón tiếp Đức Tổng Giuse có Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu và Linh mục Phêrô Đỗ Dì Thánh. Tại mô cấp mái âm dương, ông Mark Williams, giám đốc kỹ thuật dự án, và bà Ngô Phương Thanh, giám đốc công ty Aero House House Technic, đã trình bày về kỹ thuật lợp mái ngói âm dương. Sau khi nghe trình bày phần kỹ thuật, Đức Tổng Giuse, cha Tổng Đại Diện, cha Quản lý và cha Phêrô cùng di chuyển lên mái âm dương phía đường hàng thuyền. Mái âm dương có tất cả 5 mái vòm, gồm 4 mái vòm C1 với phần kết cấu giống nhau, 2 mái vòm phía hàng thuyền, 2 mái vòm phía đường Nguyễn Văn Bình và 1 mái vòm C0 đối diện đường Phạm Ngọc Thạch. Trên 2 mái vòm âm dương C1, Đức Tổng giám mục và phái đoàn đã được báo cáo chi tiết từng công đoạn thi công, vật tư sử dụng cho công trình rất công phu và tỉ mỉ. Tiếp theo, Đức Tổng giám mục, cha Tổng Đại Diện, cha Quản lý và cha Phêrô đã lần lượt đặt những viên ngói âm dương trên mái vòm C1 đầu tiên hướng đường hàng thuyền. Sau khi thị sát công trình, Đức Tổng Giuse nhìn nhận những khó khăn về nhiều mặt vì đại dịch COVID-19, như chuyên gia không đến được và công nhân cũng chỉ làm theo mức giới hạn. Rồi Đức Tổng Giuse cũng tỏ ý khâm phục các chuyên gia nước ngoài, rất chi tiết trong từng đinh vít để giữ từng viên ngói, từng lớp nhựa để phủ, không những một lớp mà là 2 lớp. Đức Tổng nói, chúng tôi cảm thấy rất an tâm, hy vọng trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều sự thuận lợi hơn. Sau hết, Đức Tổng Giuse mời gọi mọi người hãy kiên nhẫn với những công trình lớn như thế này, đồng thời tiếp tục mời gọi sự hỗ trợ vật chất đến từ tất cả mọi người cho công trình trùng tu nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn. Tin Roma. Các nữ bề trên tổng quyền cảm ơn Đức Thánh Cha. Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc Spiritus Domini, thần trí của Chúa, hôm 11 tháng Giêng vừa qua, thay đổi giáo luật để có thể trao ban các vụ đọc sách và giúp lễ cho phụ nữ. Liên hiệp này là tổ chức quy tụ các bề trên tổng quyền của khoảng 2.000 dòng nữ trên thế giới. Trong thông cáo công bố ngày 13 tháng Giêng vừa qua, các nữ bề trên tổng quyền cũng cảm ơn tất cả những người đã góp phần vào việc nghiên cứu để có một bước tiến như thế về sự tham gia của nữ giới vào thừa tác vụ của giáo hội. các nữ bề trên gọi đây là một dấu chỉ và là sự đáp lại năng động, vốn là đặc tính của bản chất giáo hội. Năng động này chính là của Chúa Thánh Linh, đấng liên tục kêu gọi giáo hội trong sự vâng phục mặc khải và thực tại. Trong thông cáo, các nữ bề trên tổng quyền nhận xét, tự sắc của Đức Thánh Cha được công bố đúng ngày lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa, ngày mà Thiên Chúa tự biểu lộ trong niềm hiệp thông với Chúa Giê-xu đấng trở nên người tồi tớ. Khi nhìn lên Chúa Giê-xu, chúng ta canh tân phẩm giá chung qua bí tích rửa tội là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau. Sự việc được góp phần vào sứ mạng của giáo hội, chia sẻ các thừa tác vụ sẽ giúp hiểu rõ, như Đức Thánh Cha đã nói trong thư gửi Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, rằng trong sứ mạng này, chúng ta được liên kết với nhau, thừa tác viên thánh chức và không thánh chức, nam và nữ, trong một tương quan với nhau. Điều này củng cố việc làm chứng tá tin mừng về sự hiệp thông. Các nữ bề trên tổng quyền cũng nhận xét rằng, trong nhiều vị thế, phụ nữ, đặc biệt là những người nữ thánh hiến, theo đường hướng của các giám mục, đang thi hành nhiều các vụ mục vụ, đáp lại nhu cầu loan báo tin mừng. Vì vậy, tự sắc của Đức Thánh Cha với đặc tính hoàn vũ là một sự khẳng định con đường của giáo hội, trong việc nhìn nhận sự phục vụ của bao nhiêu phụ nữ, đã và đang chăm sóc việc phục vụ lời Chúa và bàn thánh. Tin Sao Paulo, Brazil. 40.000 người chết vì COVID-19 tại miền Amazonia. Mạng giáo hội tại miền Liên Amazonia, gọi tắt là Repam, cho biết đã có hơn 40.000 người chết vì virus corona tại 9 nước thuộc miền này. Trong phúc trình công bố ngày 11 tháng Giêng vừa qua và được tờ thông tin trực tuyến Vida Nueva, đời sống mới, truyền đi hôm 15 tháng Giêng từ Tây Ban Nha, tổ chức Repam nói rằng, tính đến ngày 11 tháng Giêng có 40.320 người chết vì COVID-19 tại Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil, Guyana, Suriname và Guyana thuộc Pháp. Vùng bị nặng nhất là bang Manaus ở miền Bắc Brazil, với 104.405 ca nhiễm và khoảng 3.320 người chết. Cho đến nay, tổng số người bị nhiễm virus corona là 1.715.410 người. Những thông tin trên đây đến từ các nhà chức trách y tế. Riêng trường hợp của Venezuela, thông tin mà Repam có được là qua phúc trình của các giáo xứ thuộc miền Amazonia. Theo các tin tức đó, sự lây nhiễm gia tăng mạnh nhất từ giữa tháng 12 năm vừa qua, và điều này có nghĩa là người ta đã đi vào đợt sóng thứ hai của đại dịch. Tin Vatican. Tuần lễ hiệp nhất Kitô hữu tại Roma. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng tới đây, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô lần thứ 54 sẽ được cử hành trong các giáo hội Kitô với chủ đề các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, các con sẽ sinh nhiều hoa trái. Theo thông lệ, vào lúc 5:30 chiều, thứ hai ngày 25 tháng Giêng sắp tới, lễ Thánh Phaolô trở lại, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự tin chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, cùng với sự hiện diện của đại diện các cộng đoàn Kitô khác cư ngụ tại Roma và Italia. Năm nay, sự tham dự trực diện của các tín hữu bị giới hạn vì đại dịch COVID-19 và buổi cầu nguyện sẽ được trực tiếp truyền đi qua mạng của Vatican News. Ngoài ra, trong tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô có một số sáng kiến đại kết được trực tuyến ở Roma. Trước hết, vào lúc 5:30 chiều, Chúa Nhật ngày 17 tháng Giêng năm 2021 có buổi canh thức cầu nguyện với chủ đề Cùng nhau mang tiếng nói, do văn phòng đại kết của Tin lành Methodist ở Roma, trung tâm hiệp nhất Pro Unione và trung tâm Anh giáo ở Roma cùng tổ chức. Bài suy niệm do ba vị hướng dẫn là mục sư Matteo Laferti, cha James Buglisi và đức tổng giám mục Anh giáo Ian Ernest. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng, trung tâm lay ở Foyer Unitas sẽ trình bày một loạt bài suy niệm do các cộng sinh viên và bạn hữu của trung tâm trình bày. Thứ Sáu 22 tháng Giêng vào lúc 5:30 chiều, có bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Hai Giác Ba Sa Niên đại diện của giáo hội Armeni Tông Truyền ở Roma, nói về đề tài đặc tính công nghệ trong truyền thống Armeni được truyền đi qua kênh YouTube của Đại học Giáo hoàng Angelicum. Tin Giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng tổ chức khóa tập huấn chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV. Ngày 15 tháng Giêng vừa qua, tại hội trường công ty Hùng Vang, Hải Dương, Caritas Hải Phòng đã tổ chức khóa tập huấn chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV cho gần 50 cộng tác viên, tình nguyện viên Caritas hạt Hải Dương và kẻ sạch. Khóa tập huấn do bác sĩ Trần Minh Trường, trưởng phòng khám nội tổng hợp Cần Thơ, giảng viên TOT của Caritas Việt Nam hướng dẫn. Trong lời khai mạc, cha giám đốc Giuse Nguyễn Văn Vang chia sẻ, công việc chính yếu của Caritas là giúp đỡ cho những người yếu thế trong xã hội, trong đó có những người nhiễm HIV. Và để giúp họ một cách có hiệu quả, thì chúng ta phải biết họ là ai và cách giúp họ như thế nào cho hiệu quả. Đó chính là mục đích của khóa tập huấn. Những người mắc bệnh HIV/AIDS là những người chịu tổn thương cả về tâm hồn và thể xác bởi chịu sự kỳ thị của mọi người trong xã hội hay chính bản thân của họ. Trong khóa tập huấn, các học viên được học những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, dấu hiệu nhận biết, các đường lây truyền. Qua sự truyền tải bằng các phương pháp hỏi đáp, đóng vai, giảng viên đã lôi cuốn các học viên tham gia vào các tiết học rất tích cực và hăng hái. Bên cạnh đó, các học viên còn chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm thực tế trong việc chăm sóc người có HIV mà chính mình có được. Ngoài ra, các học viên cũng được tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ cho người có HIV hiện thời hay những cách sử dụng thuốc ARV sao cho có hiệu quả. Đó là những vấn đề vô cùng quan trọng đối với những người có HIV trong xã hội hiện nay. Qua khóa tập huấn này, giảng viên đã giúp cho các tham dự viên có cơ hội hiểu thêm về những khó khăn và cách chăm sóc cho người có HIV sao cho có hiệu quả. Kết thúc khóa học là bài lượng giá của giảng viên thông qua những đóng góp ý kiến, chia sẻ của các tham dự viên về những kiến thức đã được học trong ngày. Mong rằng với khóa tập huấn này sẽ giúp cho các cộng tác viên có thêm các kiến thức để giúp đỡ được nhiều người có HIV nơi cộng đồng. Tin Roma. Cuộc sống hiện tại của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cảm thấy mất mát rất nhiều về sự qua đi của Đức ông Georg Ratzinger, anh ruột của ngài, đặc biệt trong mùa Giáng sinh vừa qua, lần đầu tiên không có sự hiện diện của Đức ông tại Vatican. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Benedicto thứ 16 cho biết như trên, trong một bài được Vatican phổ biến hôm thứ Năm 14 tháng Giêng vừa qua. Sáng hôm đó, Đức Benedicto thứ 16 đã được trích vaccine ngừa virus corona tại đan điện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican. Cuộc sống tại đan điện này trong thời đại dịch không có nhiều thay đổi, nhịp sống trong ngày vẫn như mọi khi, tuy rằng các cuộc viếng thăm được giảm bớt rất nhiều. Đức Tổng giám mục Ganswein kể rằng, mỗi ngày, Đức Benedicto thứ 16 theo dõi tin tức qua truyền hình và ngài cũng chia sẻ những quan tâm về đại dịch, về những gì xảy ra trên thế giới. Có những người ngài quen biết đã chết vì virus corona. Liên quan đến sức khỏe của Đức Nguyên Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Ganswein nói rằng, về phương diện thể lý, ngài rất yếu và chỉ có thể đi lại nhờ dựa vào một khung lăng. Tiếng nói của ngài rất yếu. Ngài gia tăng giờ nghỉ ngơi, nhưng tiếp tục đi ra ngoài mỗi buổi chiều trong vườn Vatican mặc dù trời lạnh. Về kinh nguyện hàng ngày, chúng tôi chuẩn bị những bản có chữ to lớn để ngài có thể tham dự dễ dàng hơn phục vụ các giờ kinh, và tất cả chúng tôi vẫn dùng bữa chung như từ trước đến nay. Sự vắng bóng của Đức ông là một vết thương đối với Đức Benedicto thứ 16, làm cho ngài cảm thấy đau lòng trong những ngày lễ ấy. Nhưng ngài nói với tôi rằng, ngài cảm thấy sự an ủi của Chúa với xác tín rằng, anh của ngài giờ đây đang sống trong vòng tay của Chúa.
Chào.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu Thánh Giuse trong Tin mừng Thánh Matthew. Ở lần phát trước, chúng ta đã lướt qua phần giới thiệu tổng quát. Bây giờ chúng ta đi vào khảo sát bản văn. Trước hết, chúng ta đến với bản văn Matthew chương 1 từ câu 1 đến câu 17, gia phả Đức Giêsu Kitô. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Matthew chương 1 câu 1. Tin mừng Matthew mở đầu bằng một câu thoạt tiên xem ra mang tính cách cung khai lý lịch, kê khai dòng tộc. Thực ra, dụng ý của tác giả sâu xa hơn nhiều. Đây không phải là lý lịch hành chính cho bằng một lời tuyên xưng đức tin. Đức Giêsu vừa là con cháu của vua David, nghĩa là phần tử của dân Israel, vừa là con cháu tổ phụ Abraham, nghĩa là phần tử của dân ngoại. Thánh sử muốn chứng tỏ cho dân Do Thái biết rằng Đức Giêsu là đấng Mêsia, đấng Kitô, được hứa cho miêu duệ của David qua gia phả của ông Giuse là con cháu David, chương 1, qua sinh quán là Bethlehem, thành phố vua David, chương 2. Đồng thời, Đức Giêsu cũng mang ơn cứu độ cho dân ngoại, bởi vì người là con cháu của tổ phụ Abraham, kẻ đã nhận được lời hứa dành cho muôn dân. Từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Còn con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Matthew chương 8 từ câu 11 đến câu 12. Trong chương 2, Thánh sử cho thấy rằng các nhà chiêm tinh thuộc dân ngoại đi tìm vua mới Giáng sinh để bái thờ. Còn các nhà lãnh đạo tại Jerusalem tỏ ra lãnh đạm với người và còn đồng lõa với vua Herode để tìm giết người. Vì thế, chúng ta đừng nên đọc gia phả của Đức Giêsu theo cặp mắt của cơ quan an ninh muốn truy tầm cặn kẽ gốc tích của người. Thánh sử còn gói ghém nhiều dụng ý thần học trong đó nữa, đến nỗi có lúc phải gò ép các dữ kiện. Từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Matthew chương 1 câu 17. Con số 14 đời xem ra giả tạo khi áp dụng cho những thời kỳ dài ngắn khác nhau. Từ tổ phụ Abraham đến vua David, thời gian là 850 năm. Từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 400 năm. Và từ thời lưu đày đến Đức Kitô là 600 năm. Làm sao những khoảng thời gian chênh lệch như vậy mà gồm 14 đời ngang nhau được? Để đếm chọn số 14, Thánh Matthew buộc lòng gạt bỏ nhiều tên, và dĩ nhiên được lựa chọn những ai đáng loại không phải là không có lý do. Thí dụ, vua Jehoiakim, con của vua Josiah, vào thời lưu đày Babylon, lẽ ra phải nhắc đến ở câu 11. Ngoài ra, việc xem tên của năm phụ nữ vào bản gia phả cũng là đề tài cho nhiều cuộc tranh cãi. Vấn đề chính yếu ở đây không phải là thống kê chính xác con số các thế hệ. Xem ra trọng tâm xoay quanh nhà vua David. Vua David là thừa kế của lời hứa dành cho tổ phụ Abraham, và vua David được Thiên Chúa hứa sẽ thiết lập một triều đại muôn đời. Lời hứa ấy vẫn tồn tại bất chấp cuộc lưu đày ở Babylon, và nay được thực hiện nơi Đức Giêsu, là con vua David. Đức Giêsu trở nên con vua David qua mắt xích của ông Giuse là con cháu David, như sẽ nói sau. Do đó, theo các nhà chú giải, con số 14 mang tính cách biểu tượng, vì tổng cộng số thứ tự của các phụ âm ghép thành tên David trong chữ Hebrew. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng số 14 là nhân đôi con số 7, ám chỉ tuần lễ. Từ ông Abraham đến Đức Giêsu có 6 tuần, chuẩn bị cho cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu khai trương tuần lễ thứ 7. Ảnh hưởng của sách Henoch. Tóm lại, Thánh Matthew không chỉ liệt kê các dòng dõi tổ tiên của Đức Giêsu, nhưng còn gói ghém một dụng ý khác nữa. Điều này có thể xác minh qua một chi tiết khác. Bản gia phả bắt đầu bằng danh từ Genesis câu 1, có nghĩa là sự sinh ra, Generatio, chứ không chỉ là sách gia phả gốc tích. Danh từ này được lặp lại ở câu 18. Jesu Christi autem generatio sic erat. Sâu chuỗi các thế hệ được liên kết với nhau qua động từ sinh ra, generat. Ông A sinh ông B sinh ông C, vân vân. Từ câu 2 cho đến câu 16, lặp lại 39 lần. Nhưng đến cuối thì sâu chuỗi bị gián đoạn. Thay vì tiếp tục, ông Jacob sinh ông Giuse, ông Giuse sinh ông Giêsu, Thánh Matthew lại viết, ông Jacob sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Câu 16. Trước sự thắc mắc đương nhiên của độc giả, Thánh Sử tìm cách giải thích. Sự sinh ra Đức Giêsu Kitô là như thế này, ở câu 18. Đến đây, ông Giuse trở thành nhân vật hàng đầu. Ông là con cháu vua David và truyền lại gia thế này cho Đức Giêsu, mặc dù ông không phải là cha của Đức Giêsu theo phương diện sinh lý. Chúng ta chuyển sang bản văn truyền tin cho Thánh Giuse, Matthew chương 1 từ câu 18 đến câu 25. Đoạn văn này thường được phân tích từ phía Đức Maria, nhưng ít khi được nhìn từ phía ông Giuse. Dù sao, Thánh Luca nói đến thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Maria về việc sinh hạ Chúa Giêsu, còn Thánh Matthew nói đến việc thiên sứ truyền tin cho Thánh Giuse, không những để đánh tan một mối nghi ngờ, nhưng còn mặc khải sứ mạng của ông trong mầu nhiệm nhập thể. Thực vậy, việc truyền tin cho Thánh Giuse không chỉ nhằm giải thích nguồn gốc của sự kiện Đức Maria có thai, nhưng còn mời gọi ông hãy tham gia vào việc hoàn tất chương trình của Thiên Chúa. Đó là Đấng Mêsia thuộc dòng dõi vua David. Trước khi đi vào nội dung, chúng ta nên nhớ rằng sách Tin Mừng của Thánh Matthew được viết cho dân Do Thái và sử dụng nhiều cách lập luận dựa theo nền văn hóa của họ. Người đọc phải làm quen với náo trạng của họ, xét về mặt tín ngưỡng, dựa trên giao ước của Thiên Chúa với các tổ phụ, cũng như xét về phong tục xã hội. Sự hiểu biết tục lệ người Do Thái cần thiết để hiểu nhiều vấn đề liên quan đến hôn nhân giữa Thánh Giuse và mẹ Maria. Tại nhiều dân tộc, trước khi cử hành lễ thành hôn hay lễ cưới, thì có lễ đính hôn hay lễ hỏi. Giá trị pháp lý của việc đính hôn thay đổi tùy nơi tùy thời. Ngày nay, việc đính hôn chỉ mang tính cách một lời hứa danh dự, chứ không có giá trị ràng buộc như việc thành hôn. Tuy nhiên, trong xã hội Do Thái thời xưa, việc đính hôn không những đặt ra nghĩa vụ ràng buộc đôi bên phải tiến tới việc kết hôn, mà còn mang theo nghĩa vụ chung thủy với nhau nữa. Luật pháp coi hai người đính hôn như là vợ và chồng. Vì thế, sự ngoại tình được coi như tội phạm ngay từ lúc đính hôn, chứ không phải từ lúc thành hôn. Đàng khác, trong thời gian đính hôn, luật pháp cũng dự trù hai thủ tục để ly dị. Thủ tục thứ nhất mang tính cách công khai, khi người chồng tố cáo bà vợ ngoại tình. Và như vậy, bà phải chịu những hình phạt dành cho tội ngoại tình, đó là ném đá. Thủ tục thứ hai mang tính cách riêng tư. Trước mặt hai nhân chứng, ông trao cho bà một tờ tuyên bố từ hôn. Chuyện xảy ra là bà Maria đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do Chúa Thánh Thần. Matthew chương 1 câu 18. Thánh Matthew nói rằng bà Maria chỉ mới đính hôn với ông Giuse mà thôi. Nên lưu ý là không tài liệu lịch sử nào nói đến tuổi tác của ông Giuse. Hình ảnh về ông Giuse đầu tóc bạc phơ là do ảnh hưởng của một ngụy thư tin mừng tiên khởi Thánh Giacôbê. Cũng không có tài liệu nào cho biết hai người đã đính hôn với nhau từ lúc nào và chừng nào tính chuyện về chung sống với nhau. Dù sao thì ông đã là chồng của bà Maria rồi, và bà là vợ. Bỗng nhiên bà Maria đã mang thai. Theo lối hành văn của Thánh Matthew, ông Giuse không muốn làm to chuyện và đi tới quyết định từ hôn theo thủ tục thứ hai nói trên đây. Tuy nhiên, lý do gì thúc đẩy ông hành động như vậy? Đây là đề tài tranh luận sôi nổi ngay từ thời các giáo phụ. Chúng ta đi tìm hiểu lý do ly dị. Nói chung, các ý kiến của các nhà chú giải được xếp thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng ông Giuse không biết gì về nguồn gốc siêu nhiên của việc bà Maria mang thai, vì thế ông đâm ra nghi ngờ. Nhóm thứ hai thì chủ trương rằng ông đã rõ đầu đuôi sự việc nhưng không biết phải xử trí thế nào. Dựa theo nhóm ý kiến thứ nhất, chẳng hạn các giáo phụ Justino, Gioan Kim Khẩu, Ambrosio, Augustino có lẽ chịu ảnh hưởng của tin mừng tiên khởi Thánh Giacôbê. Ông Giuse đã nghi ngờ về sự chung thủy của vợ mình, vì thế ông quyết định ly dị. Họ cũng nghĩ rằng Đức Maria giữ thái độ thinh lặng, hoặc vì dè dặt khiêm tốn, hoặc vì biết rằng không thể nào thuyết phục được ông Giuse. Nhóm thứ hai đại diện bởi Thánh Hieronymo thời giáo phụ, Thánh Bernardo và Thánh Thomas Aquino thời Trung Cổ cho rằng Thánh Giuse đã biết nguyên nhân khác thường của việc kiêu mang của Đức Maria. Vào thời nay, ý kiến này được củng cố nhờ sự nghiên cứu ngữ học. Thánh Matthew biết rằng trước khi hai ông bà về chung sống với nhau thì thấy bà có thai. Ở thể văn không có chủ từ. Như vậy, có thể là tác giả chỉ trưng dẫn sự kiện, chứ không khẳng định ai đã thấy. Hơn nữa, câu văn không dứt ở chỗ thấy bà có thai, nhưng còn tiếp tục do Chúa Thánh Thần. Phải chăng dụng ý của Matthew ở đây là muốn đề cao một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của bà Maria cũng như của ông Giuse? Thánh sử không xác định bằng cách nào ông Giuse biết được vợ mình có thai, tại vì sự kiện chờ ra đó, hay là do họ hàng bên vợ khéo láo, hoặc vì chính bà đã tâm sự với chồng về sự lúng túng của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Phẩm giá con người với phần 3, Bảo vệ phẩm giá con người. Hệ luận tất nhiên của việc đề cao nhân vị là bảo vệ phẩm giá con người. Với sự phân biệt sâu xa giữa trị giá và phẩm giá, trị giá là một giá trị của một sự vật mà người ta có thể tìm được những cách tương đương với nó, trong khi đó
phẩm giá của mỗi người là độc nhất vô nhị, bất khả thay thế. Bản văn sau đây của Công đồng Vaticano thứ hai cho chúng ta một cái nhìn tổng quát. Mỗi người phải xem tất cả đồng loại, không loại trừ một ai, như một cái tôi khác. Quan tâm đến cuộc sống và những phương tiện cần thiết để sống một cách xứng đáng. Hơn bao giờ hết, hôm nay chúng ta phải cần thiết trở nên người thân cận của mỗi người và tích cực giúp đỡ những người bên cạnh ta. Người già nua bị bỏ rơi hoặc công nhân ngoại quốc bị khinh miệt một cách bất công, hoặc người lưu vong hay em bé sinh ra từ cuộc tình bất hợp pháp phải đau khổ một cách bất công không do tội lỗi của mình, hoặc người đói ăn đang kêu gọi lương tâm chúng ta. Hệ luận tất nhiên là tất cả những gì chống lại chính sự sống dưới mọi hình thức như giết người, diệt chủng, phá thai, giết chết êm dịu hoặc tự tử, tất cả những gì xâm phạm đến sự toàn vẹn của nhân vị như hủy hoại một phần thân xác, tra tấn thân xác hoặc tâm trí, dùng sức mạnh để xâm phạm đến lĩnh vực tâm linh, tất cả những gì xúc phạm đến nhân phẩm như điều kiện sống phi nhân bản, giam cầm vô cớ, lưu đày, nô lệ, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hay điều kiện lao động bất xứng, biến công nhân thành dụng cụ thuần túy của lợi nhuận, chứ không còn là người tự do và trách nhiệm. Tất cả những cái đó và những cái khác tương tự đều thực sự là ô nhục. Nói tóm lại, theo quan điểm của Kitô giáo, con người như một hữu thể tự do và trách nhiệm là chủ thể của mọi quyền lợi và nghĩa vụ. Việc tranh đấu để bảo vệ và phát triển nhân vị được coi là trái tim và linh hồn của giáo huấn xã hội của giáo hội. Tất cả mọi tổ chức và cơ cấu của xã hội phải nhằm phục vụ con người, chứ không thể đảo lộn trật tự giá trị. Đây cũng là một trong những lý do mà thông điệp Quaresimo Anno của Đức Pio thứ 11 đã dựa vào để phi bác chủ nghĩa xã hội ở thời đó. Trong sứ điệp Giáng sinh năm 1941, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thông điệp tân sự, Đức Pio thứ 12 đã phi bác quan niệm cho rằng mục đích của con người ở trần gian là xã hội, và xã hội được coi là mục đích tự tại. Theo đó, con người không trông chờ một cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống được kết thúc ở đời này. Thể theo truyền thống Kitô giáo, Ngài tuyên bố, xã hội không có mục đích tự tại mà chỉ là phương tiện phục vụ con người. Trong sứ điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1942, Ngài cho rằng việc tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của con người là một điều kiện căn bản của tiến trình hòa bình. Sứ điệp trên đã liệt kê một số quyền căn bản của con người, quyền bảo vệ và phát triển đời sống lứa đôi, đời sống trí thức và luân lý, nhất là quyền có được một nền giáo dục tôn giáo, quyền được tôn thờ Thiên Chúa một cách riêng tư và công cộng, quyền có việc làm như phương tiện cần thiết để nuôi sống gia đình, quyền tự do chọn lựa bậc sống, quyền sử dụng tài sản vật chất với ý thức và trách nhiệm và những giới hạn xã hội. Gần 20 năm sau, trong thông điệp Mẹ và Thầy, Đức Gioan thứ 23 tái xác quyết nguyên tắc cố hữu của giáo huấn xã hội. Theo đó, tổ chức xí nghiệp và cơ cấu xã hội phải làm sao phù hợp với nhân phẩm. Thông điệp Hòa bình trên thế giới nhấn mạnh đến giá trị bất khả tương nhượng của nhân phẩm trong cuộc sống xã hội. Để có một cuộc sống chung trật tự và phong phú, cần đặt nền tảng trên nguyên tắc theo đó mỗi người là nhân vị, nghĩa là một bản tính có lý trí và ý chí tự do. Do đó là chủ thể của những quyền lợi và nghĩa vụ phát xuất trực tiếp từ chính bản tính, quyền lợi và nghĩa vụ phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả tương nhượng. Thông điệp lặp lại những điểm quan trọng của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948, chẳng hạn, mọi người có quyền sống, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của thân thể, quyền hưởng những phương tiện cần thiết cho một đời sống xứng hợp như lương thực, quần áo, nhà ở, nghỉ ngơi, chăm sóc y tế và những dịch vụ xã hội cần thiết. Do đó, con người có quyền được bảo hiểm khi đau yếu, tàn tật, quá bụa, già lão, thất nghiệp và, cuối cùng, mỗi khi vì hoàn cảnh ngoài ý muốn bị tước mất những phương tiện sinh sống cần thiết. Nhưng khác với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, thông điệp hòa bình trên thế giới đã nối kết quyền lợi với nghĩa vụ. Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 viết, trong đời sống xã hội, khi luật tự nhiên cho ai một quyền lợi, lẽ cố nhiên cũng buộc nơi người khác một nghĩa vụ phải nhìn nhận và tôn trọng quyền lợi đó. Như vậy, cái hiệu lực bắt buộc nói đây phát sinh từ luật tự nhiên. chính luật này ban quyền lợi và đòi hỏi nghĩa vụ tương ứng. Bởi thế, người nào chỉ biết đòi quyền lợi mà quên các nghĩa vụ hay không chu toàn các nghĩa vụ ấy, tức là dùng tay này phá hủy công việc mà tay kia đang xây dựng. Dựa trên giá trị tối thượng của nhân vị, hiến chế xã hội trong thế giới hôm nay nhấn mạnh đến việc tôn trọng con người, đối xử nhân bản với nhau, ngay cả đối với các địch thủ, và khuyến khích cơ chế xã hội bình đẳng giữa người với người. Cần phải vượt qua và loại trừ mọi hình thức kỳ thị về quyền lợi căn bản của con người trong lĩnh vực xã hội cũng như văn hóa, vì lý do phái tính, chủng tộc, màu da, điều kiện xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, vì điều đó trái với ý định của Thiên Chúa. Lý do giản dị là, mặc dù có những khác biệt chính đáng giữa người với người, nhưng sự bình đẳng về nhân phẩm vẫn đòi hỏi phải tiến tới một điều kiện sống nhân bản và công bằng hơn. Thật vậy, sự chênh lệch quá mức về kinh tế và xã hội giữa những thành phần trong cùng một xã hội hay giữa các dân tộc của cùng một gia đình nhân loại, gây công phẫn và đi ngược với công bằng xã hội, quân bình, nhân phẩm cũng như hòa bình xã hội và quốc tế. Từ chủ trương lấy con người làm gốc cho mọi sinh hoạt xã hội, cộng đồng nêu lên một nguyên tắc nền tảng cho hoạt động của con người. Vì sinh hoạt nhân bản phát xuất từ con người, cho nên cần quy hướng về con người. Con người có giá trị nơi cái con người là, hơn là nơi cái con người có. Cũng vậy, tất cả những gì con người thực hiện nhằm đạt tới mức độ công bằng hơn, huynh đệ hơn và một trật tự nhân bản hơn trong tương quan xã hội, mang nhiều giá trị hơn những tiến bộ kỹ thuật. Thực vậy, các tiến bộ này có thể cung cấp chất liệu để thăng tiến con người, nhưng tự chúng mà thôi không bao giờ thực hiện được điều đó. Trong thông điệp thời danh về phát triển các dân tộc, Đức Phaolô thứ sáu định nghĩa phát triển đích thực như tiến trình đi từ điều kiện ít nhân bản đến điều kiện nhiều nhân bản hơn. Chính vì vậy, Đức Phaolô thứ sáu định nghĩa phát triển đích thực như tiến trình đi từ điều kiện ít nhân bản đến điều kiện nhiều nhân bản hơn. Chính vì vậy, không thể giản lược phát triển vào tăng trưởng kinh tế mà thôi. Phát triển đích thực phải là phát triển toàn diện, nghĩa là hướng tới sự thăng tiến mỗi người và mọi người. Như một chuyên viên thượng thặng đã nhấn mạnh một cách chí lý, chúng tôi không chấp nhận việc tách rời kinh tế khỏi lĩnh vực nhân bản. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là con người, mỗi nhóm người, cho đến khi bao gồm tất cả nhân loại. Đối với Đức Gioan Phaolô thứ hai, ý nghĩa sâu thẳm của giá trị nhân vị và của việc bá chủ của con người trên thế giới hữu hình, theo ý định của chính đấng tạo hóa, biểu lộ nơi ưu tiên của đạo đức trên kỹ thuật, nơi quyền tối thượng của nhân vị trên sự vật, nơi sự siêu việt của tinh thần trên vật chất. Từ đó, áp dụng vào lĩnh vực kinh tế, xã hội, quan niệm về con người, chủ thể của lao động phải chiếm vị trí trung tâm trong tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế trong phạm vi quốc gia, cũng như trong tương quan rộng lớn trên bình diện thế giới và liên lục địa. Bộ Giáo dục Công giáo cũng nhắc lại vai trò tối thượng của nhân vị trong truyền thống của tư tưởng xã hội Kitô giáo. Phẩm giá của nhân vị xây dựng trên sự kiện con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được nâng lên tới mục đích siêu nhiên, siêu vượt cuộc sống trần thế. Do đó, con người, xét như hữu thể thông minh và tự do, chủ thể của các quyền lợi và nghĩa vụ là nguyên tắc thứ nhất và có thể nói là trái tim và linh hồn của giáo huấn xã hội của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Khởi đi từ sáng kiến cử hành một tuần 8 ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo từ ngày 18 tháng Giêng, lễ ngay tòa thánh Phêrô ở Roma, và kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng, lễ thánh Phaolô trở lại vào năm 1908 của một tín hữu Anh giáo, sau trở thành linh mục công giáo tên là Paul Watson. Đến năm 1916, sáng kiến này đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 cổ vũ trong toàn thể giáo hội công giáo. Và tuần 8 ngày này được chính thức mang tên tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất không chỉ là điều rất quan trọng và cần thiết cho các tín hữu Kitô, mà còn cho tất cả mọi người trong các mối tương quan ở mọi nơi và mọi thời đại. Bởi vì những bất đồng và khác biệt trong đời sống cá nhân, xã hội và tôn giáo vẫn diễn ra liên miên, dẫn đến tình trạng loại trừ nhau của con người. Có một câu chuyện kể về thái độ muốn khước từ người mình không ưa thích được kể lại như sau. Một thầy giáo chia các sinh viên thành hai nhóm, mỗi nhóm 12 người. Một sinh viên đến xin thầy được đổi sang nhóm khác. Người thầy hỏi, tại sao con lại không ở trong nhóm này? Sinh viên ấy trả lời, vì trong nhóm này có một người con không thích, thưa thầy. Người thầy hỏi tiếp, vậy con có ghét 10 người còn lại trong nhóm không? Sinh viên đó trả lời, thưa không ạ. 10 người còn lại rất hòa hợp với con, chỉ có mỗi một người kia là luôn có những ý tưởng trái ngược con, nên con không thích người đó. Người thầy nghiêm sắc mặt lại, ôn tồn nói với người học trò. Trong nhóm này, con có tới 10 người bạn, vậy mà con lại muốn rời bỏ tất cả họ, chỉ vì một người mà con không thích. Đừng vì sự bất đồng ý kiến của ai đó với mình mà con muốn loại bỏ họ và không muốn làm việc cùng với họ. Hãy tôn trọng và dung hòa mọi sự khác biệt giữa con với tất cả mọi người. Có như vậy, bất cứ nơi nào cũng là nơi con hòa nhập được, và với bất cứ người nào, con cũng có thể làm việc và sống cùng một cách vui vẻ và thân ái. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể hòa nhập vào mọi môi trường sống và tạo được mối liên hệ vui vẻ và thân ái với mọi người, chúng ta cần có tinh thần yêu thích sự hiệp nhất và nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất với tha nhân. Người ta thường nói bá nhân bá tánh để diễn tả sự khác nhau về tính tình cũng như lối tư duy của mỗi con người. Với những sự khác biệt của mình, mỗi người có thể đem đến sự phong phú, đa dạng hoặc những trở ngại, mâu thuẫn cho nhau khi ở trong cùng một nhóm hay một cộng đoàn, nơi gia đình và xã hội. Thật dễ chịu và dễ thở khi tất cả thành viên trong một nhóm hay tập thể cùng ý hợp tâm đầu. Nhưng thật khó chịu làm sao khi phải chạm mặt ai đó mà mình cứ khắc khẩu và bất đồng về ý kiến. Do vậy mà việc loại bỏ đi người không cùng quan điểm với mình, như người sinh viên trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, là giải pháp mà nhiều người thường lựa chọn, để công việc và những dự tính của mình được tiến hành theo như đã hoạch định. Sự loại trừ người khác hay chính mình ra khỏi một cộng đoàn, dù với bất cứ lý do gì, cũng là một trong những điều gây phương hại rất lớn đến sự hiệp nhất của cả cộng đoàn đó. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc nhở chúng ta về sự liên đới của những khác biệt rằng, cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Ngài cũng kêu gọi chúng ta, anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng yêu mến và thiết tha xây dựng sự hiệp nhất trong mọi môi trường mà mình sống, bằng cách đón nhận và trân trọng những sự khác biệt của tha nhân. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là cội nguồn của sự hiệp nhất. Xin ban ơn giúp chúng con biết nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong cuộc sống hàng ngày và trong đời sống đức tin, để tất cả chúng con được hiệp nhất thêm một như lòng Chúa mong muốn. Amen.
Chỉ một Thiên Chúa là Cha trên trời, nguyện cho muôn nơi đây dâng lên tiếng đàn lời chúc tâm lại, dâng lên tâm hồn về thiên niềm tin một niềm tin.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.